Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Phật không mua được và không bán được. Phật không phải ở ngoài chợ. Các bạn, nhiều người, nhiều bệnh lắm, thực tâm, thực lực hành, thì thấy nó giải tỏa. Người đời không đau, không dạ, đánh đau nó mới dạ. Cho nên, ông trời, ổng phải đánh đau mới chịu làm, bằng lòng làm cho nó hết. Các bạn sẽ mổ xẻ những lời nói của tôi và thực hiện những cái gì chân chánh để xây dựng cho tâm hồn của chính mình và sau này sẽ ảnh hưởng với mọi người ở tương lai. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói ông Phật này không mua được và không bán được? Ông Phật này không phải ông Phật ở ngoài chợ. Các con rất may mắn được nghe các con phải giữ những lời nói của Thầy rồi phê phán thẳng lời nói của Thầy để tìm ra lối thoát. Đừng nghe suông phê bình Thầy đi, chống đối Thầy đi. Thanh tịnh và sáng suốt không có đói. Khi gặp người nào hỏi đạo mình thì mình nghĩ tới Thầy rồi thả lỏng tập trung, trung tâm sinh lực càng không vũ trụ. Vậy lúc đó mình nói lời nói đó của mình hay của Thầy? Thế gian thì động, chuyện gì mà bất đắc? Ưa than ván hay kêu trời ơi? Con không kêu trời ơi, con kêu ông Tám ơi. Ông Tám đi xa, ông Tám biết con không? Tại sao bây giờ ông Tám đang ở tù? Ở tù khám lớn, khám càng ngày càng lớn. Khi Thầy chọn giảng đạo bằng tiếng Việt, có phải vì Thầy muốn cứu người Việt, hay là vì Thầy muốn làm tròn chữ nghĩa với cụ Đỗ Thuần Hậu, hay là Thầy phải làm tròn nhiệm vụ bề trên giao phó? Tội phạm của thời đại là sao? Pháp này là mật truyền và khẩu truyền. Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Đáng lẽ tôi xin nghỉ, nhưng mà tôi nghĩ không được. Còn một bước đi là phải đi, còn một lúc làm được là phải làm. Những gì tôi nhận được là tôi phải nói ra. Tôi không chịu giấu giếm nữa. Dù khổ cách mấy, tôi cũng đi. Ngày mai khổ cực cách mấy, tôi cũng làm. Tôi làm chuyện đạo đức, không có làm chuyện lường gạt chúng sanh nữa. Không có vấn đề đó, thì tôi nghĩ rằng con đường của tôi là vô cùng. Và tôi đi, và các bác, các anh chị cũng phải đi. Đi dứt khoát mới được cứu rỗi. Không dứt khoát, không được cứu rỗi. Con người mang xác phàm chỉ tạm thôi, nhưng mà tâm thức là trường cửu. Xây dựng được tâm thức rồi mới kêu là tận hưởng. Chưa có vị Phật nào ở càn khôn vũ trụ chịu làm điều Thầy đã và đang làm. Thầy nhận lãnh mọi sự ô trược. Để đưa các con tiến hóa, Thầy mang tiếng cả càn khôn vũ trụ, có chức không lãnh mà đi ta bà với tội ngu là thằng Lương Sĩ Hằng này. Bề trên cũng trách móc, nhưng mà Thầy không nỡ bỏ các con. Đức Thầy từng nhắc, con người là từ con nít nuôi lớn, không có ai là ông già xuống thế gian hết. Xác con nít nuôi lớn thì mình phải thấy mình là bé, mà quên cái bé thành là mình là ông già. Mình nhiều chuyện sân si đủ thứ, chứ mình biết mình là bé là mình đã hóa giải biết bao nhiêu trần trược ở thế gian, dễ thương cho mọi người và đem lại cái diệu pháp cho mọi người, dễ tiến, dễ mở. Tu đừng có tham, ở đời tham đã khổ rồi, tu còn tham, khổ thêm cái nữa. Tu đừng có tham, để tự nhiên nó đi tới, hành đúng, lúc nào cũng nhàn hạ, vui tươi, thấy hạnh phúc đủ rồi. Ăn nhiều thì bệnh nhiều, mà ăn ít thì ít bệnh. Tu để quán thông mới là đắc đạo, tu mà ỷ lại nơi một người nào không bao giờ đắc đạo. Mình phải nói, không cần ai nghe, nhưng mà họ sẽ nghe, cứ vậy mình nói nó vững. Thầy đã tận dụng mọi khả năng sẵn có, cứu chúng sinh. Các con đã thấy, những người tâm tối trực tiếp thấy rõ, lưu lại nghìn đời tại thế mới có hòa bình cho mảnh đất phù xanh. Một công cả triệu việc Thầy đã làm, chỉ cầu mong các con thương yêu và tha thứ đó thôi. Nếu các con biết thương yêu và biết tha thứ, sung sướng biết là bao nhiêu. Nhân nhân giai thành Phật. Sau đây trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta thấy hạnh hy sinh của Đức Thầy cho từng bạn đạo khi người còn tại thế. Xin mời các bạn theo dõi.
Khi tôi thức giác rồi, tôi là một con nợ của cả càn khôn vũ trụ. Thành ra ngày nay tôi phải đem ra công hiến những gì tôi đã đạt được. Tôi trả nợ cho chúng sanh, trả nợ cho Thượng Đế. Thành ra lúc đó gia đình tôi không thích tôi tu. Bởi vì tôi sống trong cái gia đình người Trung Hoa. Họ ghét lắm. lo làm ăn, không làm ăn mà ngồi đóng cái đó là mạt, chịu. Đó. Thành ra họ vận động xung quanh đủ thứ, nhưng mà sự cương quyết của tôi chỉ có một mà thôi. Tôi nên cho ở thì ở, không cho ở thì đuổi ra đường, tôi cũng ngồi làm nhiêu công chuyện đó, tôi không có làm gì hơn trong thời gian tôi đã hoạch định. Chỉ là tôi thôi. Rồi tôi rồi, tôi thấy như là tôi là người bị phỉnh, thiên hạ cũng bị phỉnh. Thành ra tôi đi tới từ nhà, tôi khuyên họ tu. Họ là chông với tôi. Làm ăn không lo làm. Cứ nói chuyện tu, nói tu được có cơm ăn hay sao. Có tướng giùm tôi, cứ dạy hoài. À, thì tôi cũng tới, tôi nói chuyện tu. Họ chửi tôi cũng nói. Bây giờ tôi đây là họ xem có tôi đã đạt được thanh tịnh chưa. Tới tôi họ ghét. Tôi cũng tới nữa. Vì tình thương đem tới họ chứ tôi không có đem chuyện hung dữ cho họ. Thét một ngày nào đó tôi tu rồi thì bề trên ấn chứng cho tôi. Thì mọi người đem băng, hồi đó tôi đâu có tiền mua cassette mua băng, không có. Họ đem tới họ thâu băng. Họ thâu băng rồi đem về chùa Xá Lợi, người này họ nghe, à có cái ông này hay. Mà đùng ông họ nhào tới kiếm tôi. Rồi tôi bị kẹt, tôi không có bước ra khỏi được. Ở nhà tôi nói pháp cho họ nghe. Bất cứ đề tài nào họ hỏi tôi cũng trả lời. Rồi tôi chỉ cho mọi người tu, rồi mọi người cũng được ấn chứng. Rồi chúng tôi sống vui trong tình thương và đạo đức của huynh đệ. Thì chúng tôi không có tổ chức gì hết. Rồi đến nỗi cảnh sát rồi họ tới nhà ông sẽ cứ đông người vậy làm gì thì cũng nghe. Phải thì ông nghe, còn không phải ông kêu chính phủ bắt tôi bắt tôi. Nếu tôi nói vậy. Rồi thét mấy ông cũng tu luôn. Thì tôi cũng tu luôn. Vậy đó được. Mà hồi nào y tử xưng là đệ tử tôi đâu có dám nhận ai là đệ tử. Tôi học hỏi nơi khác được. Cũng như các bạn tới đây thì tôi mong được có sự học hỏi. Hỏi tôi nhiều, tôi lại được học nhiều. Và tôi được nhẹ nhiều. Và tôi được trao đổi nhiều. Cho nên tôi sống trong cái hạnh sung sướng ở chỗ đó. Cho nên tôi nói và tôi không có giấu giếm bất cứ một cái. Cho nên những người mà được nghe tôi nói chuyện rồi thấy mình cảm thấy cũng thanh nhẹ. Cái sự trao đổi thiêng liêng và thanh điển. Tôi chưa đến không thấy là điển. Cái sự thật chúng ta... giao thông và liên kết với nhau bằng điển mà không, mà thôi. Nói đằng này nói đằng kia hiểu mà. Cái thanh điển đó, sao? Chứ chúng ta càng thông minh hơn, càng rõ hơn, bầu trời thế giới đã sử dụng điển để thông cảm lẫn nhau. Ở Paris nói chuyện bên Mỹ, Paris nói chuyện Việt Nam được, không có khó khăn. Thấy không? Thì cái luồng điển của chúng ta, trí khôn của người tạo ra nó được. Tại sao mình không xây dựng mình tới tuyệt diệu hơn nó? Cho nên mình xây dựng mình tới tuyệt diệu hơn nữa. Thì sự giao cảm nó không khó khăn. Và dễ dãi. Và đem tới sự thông minh lớn cho chính mình. Và ảnh hưởng mọi người ở xung quanh. Cái điều đó là điều cao quý, vĩ đại. Cho nên vì đó tôi học thiệt kỹ. Và tôi nghiên cứu thiệt kỹ. Thậm chí cái đầu tôi cũng phải đem vô trong Ly Hồng Chương rọi kiến. Mà coi cái đầu tôi còn bị nguy hiểm. Tôi ngồi thiền như vậy. Có nọt man không? Bởi hả? Rồi ông bác sĩ chứng nhận hết cái đầu tôi. Nói mà tôi mới dám nói cho người ta nghe. Chỉ cho người ta tu. Không có nguy hiểm mình mới truyền cho người thiên hạ. Thì mình không có bị tội. Cái chuyện có thể hại người ta mình truyền không đúng. Mà cái phương pháp này tôi truyền đây không có ăn ai xu nào. Không có vì lợi tức của cá nhân. Tôi cũng đi làm. Có thì giờ rảnh thì tôi đi nói cho họ nghe. Tôi cũng kiếm con ngày hai buổi để chung sống với mọi người, chứ không phải tôi lười biếng nằm đó rồi thiên hạ đem cơm cho tôi ăn. Đó. Cho nên vì lòng thương yêu quý mến của các bạn mới mời tôi đi ngang đây và tôi ghé đây. Tôi thăm cũng cái nhân duyên ta được gặp để đàm đạo và trao đổi cái gì cần thiết. Và chúng ta nên từ xưa những cái gì không cần thiết. Thì chị về học đi rồi công phu, chị sẽ thấy con người chị nó không phải là dở đâu. Nó cũng là một đấng vô cùng mà nó quên nó thôi. Ai cũng là một đấng vô cùng.
Tại con, tất cả mọi người con đều thương nó. Con giận cho con không có đủ khả năng.
Đâu có được, bị giới hạn. Mình sống trong quyền năng giới hạn, đâu có làm được. Thấy không? Thương là thương vì vật chất chứ mình đâu có giúp được tinh thần. Mình chỉ tu mới giúp được tinh thần. Sao? Hỏi cho mấy người ở Liên Gia cắt ái vô chùa đồ đâu mà gửi cho họ. nhưng mà họ tâm họ niệm cầu cho đối phương được một thì mình cũng làm được điều đó, thấy không?
Rồi hàng đêm công phu rồi mình có thể mình cầu nguyện cho những người đó được
hay không? Được, mình cứ việc lo tu đi cho nó sáng suốt rồi mình hướng độ cho họ được, thấy chưa? Mình thiếu sáng suốt mà mình cầu nguyện là nó nắm thấy kết quả rồi nó động thêm. Thấy không? Mình chỉ nói Nam Mô A Di Đà Phật vạn vật thái bình, mình hy vọng bao nhiêu đó đủ rồi.
Thưa thầy, khi mà mình nói là Nam Mô A Di Đà Phật vạn vật thái bình thì theo con nghĩ hồi đó thì con nghĩ là trong thế gian này khi mà bây giờ con nghĩ tôi tâm tương tư dù căn tình con gì có đúng không?
Đúng, vạn vật thế mà. Thì vạn linh kết tập theo mình cũng được thái bình, mà trong ngoài cũng phải được ứng chiếu. Được sự mong muốn của một hành giả như vậy nó mới có giá trị, thấy không? Thấy làm chuyện chút chút đó mà đại sự, không phải tiểu sự đâu. Thượng Đế cũng cần thanh điển của mọi người để xây chuyển cái thời cuộc, mà các con chịu tu tạm tác với Thượng Đế.
Khi này con tu sinh thì con khi con cho những người mà con được biết để cho người ta hướng thượng hiểu về Thượng Đế, thì con thấy trong số những người con cầu nguyện thì con thấy thì có phần
đó.
Phát triển trong tâm tư theo những sự nhận định con. Thì thưa thầy, cái đó là cái sự cầu nguyện của mình ở trên hết từ mình, hay là cái sự mình có một chút thanh điển,
mình có lầm thành bề trên ứng chiếu và sử dụng thanh điển của mình chuyển cho họ. Cho nên kỳ này mình gặp họ nói chuyện thấy hơi lệch lạc, kỳ sau nó là mật thiết hơn. Rồi kỳ sau nữa họ cần thực hiện cái pháp mình đã và đang hành đó. Các nơi các giới đều có sự ứng chiếu và chính tâm. Nếu con không phát tâm thực hiện và cầu cho các chừng nữa, không bao giờ đạt. Mà mình thất tâm thì mình không có sự khu độ thật.
Nhưng thầy để tu cái này trước hết là mình phải phát tâm bố thí.
Bố thí mà mình phải có mới bố thí. Rồi mình tu sẽ có điển, rồi mình bố thí điển, rồi có khả năng bố thí vật chất, vừa điển vừa vật chất. Còn mình không có khả năng, mình cứ bố thí trong sự thầm kín thương yêu, xây dựng họ. Cái đó là bố thí, cầu nghĩ cho người ta nó là bố thí, không đòi hỏi một xu.
Thưa thầy, chẳng hạn như là bây giờ như là thầy, con thương yêu thầy rất nhiều, nhưng mà con không có ý rằng là thầy có độ cho con muốn là con phải tự thức đi
đó.
Thì vì con có bất kỳ thầy
không? Không có bất kỳ. Con đi con, cái mong muốn của thầy là con được thành quả, mà con mong muốn có thành quả là đền ơn cho thầy, mà để anh tất cả không hiểu được. Cái đó là đường chánh đạo, không có ý lại.
Con thương thầy nhưng mà con sợ là mình, ví dụ mà con nói là mình phải tự thức tu không nhờ thì con sợ rằng con sẽ con cũng như là ý nghĩ rằng là con cũng như là lúc chồng cũng như là vậy là như không cần cái thầy nữa, con sợ gì là con muốn có thầy.
Thầy muốn con làm như vậy, hiểu chưa?
Yeah.
Bởi vì mỗi con người đều có sự sáng suốt sẵn có của mình. Mình phải xây dựng sự sáng suốt tận cùng và sống không nghĩ lại. Đó là sự mong muốn của bề trên. Đó là con làm đúng, không có làm sao.
Dạ, yeah, thưa thầy, ví dụ như về thế gian này, dù cái chuyện đó con nghĩ rằng đó là người ta sẽ giúp con, nhưng con không đồng ý cho người ta giúp con tự thức làm như vậy. Thì mình cũng là không có cơ. Không phải
là phụ lòng tốt, nhưng mà mình làm cái duyên lành cho họ. Bởi vì mình có khả năng thì đâu có cần mình phải trình bày cái khả năng của tôi, chứ không phải tôi giận và tôi từ cho. Thấy không? Nếu giúp cho những người đau khổ đó là tôi. Còn tôi đã vượt khỏi rồi, tôi không cần thiết. Hiểu chưa? À, cho nên bây giờ tại sao thầy ở Manila kiếm có 100,000-200,000 đô la mà thầy không có bọc tiền trong túi? Sao ít nhất cũng đem được 10,000 không? Để giúp những người đau khổ. Những người đau khổ là tôi. Những người Việt Nam đau khổ hiện tại đang thiếu thốn, đó là tôi. Nếu quý vị muốn giúp tôi đang nằm trong cái chỗ đau khổ, mà trong đó có cả Chúa, có cả Phật. Còn nếu thầy tham cái bệnh này tôi phải 20,000 đô la tôi mới chịu. Tôi lấy tiền, tôi đi sung sướng, tôi chơi, tôi mua xe hơi, đụng méo miệng, gãy chân, cái đó tôi phải chịu. Cái này tôi không dám, tôi không dám làm giàu. Nhưng mà lại tôi giàu ở chỗ nào? đi chỗ nào cũng có người thương yêu. Vì người ta đang, tôi đã lo cho người ta nhiều, bây giờ họ tập cho tôi không bao đói được đâu. Cho nên tôi có nhà bác khắp thế giới, không phải gỡ tiền trong một nhà bác. Thấy không? Tôi đâu có lo nữa, tôi mới dễ tù. Phải làm điều phước thiện. Ừ. Trong lúc của đó của mình, nhưng mà đưa cho người ta. Thế đó mới tốt. Thấy chưa? Bởi vì tôi làm là làm với cái khả năng tôi. Chị người ta hết bệnh, người ta mới không hiến, người ta trả tiền. Có nói là đáng lý tôi hưởng nhưng không. Những người đau khổ được quyền hưởng cái của tôi.
Tại vì tôi nghĩ rằng ví dụ tôi nhờ nhất, tại vì trong thầy có nói rằng mình đừng bao giờ mình dây của thế gian nữa, cũng như là cái sự không phải dây của thế gian mà cái sự giúp đỡ người ta, đó là cái sự mình có mang một cái nghiệp nữa.
Đúng rồi, sao
thầy là con, tôi nghe lời thầy là con ví dụ cái gì con làm
cứ việc là
chứ còn không có dám nhờ chạy tới người
đó,
là cái đó là mình sẽ mang,
đó là cái bản tánh tốt, bản tánh độc lập là bản tánh tốt. Nó thành Phật, thành tiên phải đi được bản tánh độc lập. Bản tánh ý lại, bản tánh yếu hèn, đâu có đạt được dũng mà thành sự.
Sư ta đang có nhiều vị vẫn khóc như thầy, thâu đêm vẫn rơ lụy như thầy, để cứu độ những Phật ác ôn hồi tưởng, cảm động nó để cho nó hiểu nó, minh cảm giá trị của nó, để nó bớt hung hăng, xây dựng nổi quả địa cầu đau khổ hiện tại. Các con rất may mắn được nghe, các con phải giữ những lời nói của thầy, rồi phê phán thẳng lời nói của thầy để tìm ra lối thoát. Đừng nghe suy phê bình thầy đi, chống đối thầy đi, để trở thầy dễ trao thanh điện cho các con. Các con nên dũng mãnh chống đối thầy để các con tìm, các con không bị thầy phạt đâu. Thầy thương yêu các con chống thầy, suy luận nơi thầy, phê phán thầy, và để được các con sẽ trở nên là thầy.
Làm những trả tiền mình làm điều của Thượng Đế muốn làm. À, mình tìm những người nghèo là Thượng Đế cho ai nữa. À, thứ cần mình cho, cần trang trí. À, cái tiền mà các bạn ở đó gửi qua cho tôi làm hết. Làm chuyện phước đức cho các bạn hết. Đem đi làm hết, gửi cho những người thiếu thốn không có gạo ăn. Tôi làm điền, có để trễ. Mình giữ cái đó làm gì trong lúc người ta thiếu ăn. À, còn mình có tình thương ăn ra cho hết. Bây giờ nó nói khắp thế giới nó phải tám đang đói, đưa cho gỡ bột, gỡ một nhúm gạo thì tám ăn cũng chết, đưa năm nhúm gỡ mới bay qua nó ăn cũng hết phải ha. Nhưng mà phải sợ đói thì cái tiền mình để khắp thế giới nơi nào cũng có, mình biết trồng tỉa xây dựng tình thương cho tiền bạc xài nó hết, mình xáo trá là trong khi người ta đánh
được tiền.
Từ xưa tới giờ tội lỗi mình nhiều quá, mình cũng có làm một cái lỗi gì, nhưng mà mình biết cái lỗi đó thì có thể cái lỗi xưa nó đã ân trên.
Đương nhiên nó phải tha thứ. Cái gì kêu bằng cái lỗi? Lỗi là tối tăm. Mà ngày nay mình tu rồi, cái đèn lòng mình nó bật sáng, thì sự tối tăm nó phải đi rồi. Xóa bỏ chuyện cũ mà vung bồi chuyện mới, thì Thượng Đế phải chính cho mình. Bởi vì Thượng Đế là cho mình vô trong vực thẳm tội lỗi để ăn năn hối cải và tiến hóa. Đó là định luật của Ngài. Làm sao Ngài buộc tội cho mình được? Nhờ đó mình mới tiến. Mà khi từ cái tội lỗi mà mình thoát ra rồi, mình mới vững tiến và vững tin hơn, không bao giờ tái phạm. Nếu không cho sự tội lỗi, con người nó sẽ dễ phạm hơn. Dù buộc nó tu từ nhỏ tới lớn mà nó không biết, nó phạm một cái. Cho nên nhiều ông hòa thượng hơn nhiều ông cha, mà khi mà đổi pháp không biết, vì không cho Ngài học. Mà nếu Ngài học được trong cái đó ra thì Ngài không bao giờ bị. Ở trong cái tình cảnh đó ra Ngài không bao giờ bị. Ngài hiểu rồi. Bởi vì Ngài không hiểu cho nên Ngài phải học tới lòng. Tội nghiệp. Nó nên định luật của Thượng Đế khó chịu. Con người có cái bản thể điểm giới hạn, ai cũng muốn hơn người khác, nhưng mà giới hạn, không làm gì hơn được. Muốn ăn 2-3 con gà ăn không nổi, đòi đủ thứ hết nhưng mà ăn không hết. Cho nên bây giờ tình cảnh bây giờ mới thấy rõ thành phố Hồ Chí Minh. Tới ngày nay giờ phút này người ta còn đương đang bán cái bàn, bán cái ghế để sống. Rồi họ mới dồn, họ thấy rằng nhà cửa họ từ hồi nào giờ tiền nhiều lắm chứ không phải ít đâu. Mà tại họ quên, họ cứ cầm cuối đi làm hoài, làm hoài, làm hoài, thế họ không ngu. Có của không biết dùng, có tình thương không biết thực hiện. Cho nên ngày nay phải lâm nạn. Mà do cái đó là cơ trời chuyển để cho họ học. À, để họ trở về với linh căn sẵn có của họ và vun bồi tâm linh để thực hiện tình thương và đạo đức. Cho nên mảnh đất eo hẹp đó sau này có nhiều sự thiện lành hơn. Qua cái cơn này thanh lọc, Trung Nam Bắc sẽ hiểu nhau nhiều hơn, thương của huynh đệ và học hỏi tu hành. Cho nên ở Việt Nam bất cứ đạo giáo nào cũng phát triển lệ lắm, hết chí là có người ta tu. Bây giờ là ta theo đạo Thiên Chúa giáo, có Cơ Đốc giáo, có đạo Phật, đi chùa đi mỗi thứ bảy chủ nhật là đầy đông đông nghẹt người ta. Bởi vì bên cộng sản họ có tuyên bố là tự do tín ngưỡng, họ không làm cái gì hơn. Trong lúc được nghe giảng, bài giảng đó thì phải trình lên kiểm soát sau đó rồi mới được nói. Chỉ trừ ra một mình tôi ở Việt Nam không có bị trình, vì tôi chuyển qua cái nghề chăm cứu và tôi nói pháp. Tôi nói pháp tại sao? Tại sao chị mang cái bệnh này? Vì tánh chị nóng, gan chị nó yếu. Vì mỗi ngày mỗi nóng thì mỗi sử dụng cái bộ phận quả quá nhiều, tâm nó không có ổn. Và cái gan bệnh nó hết. Còn tôi không có khả năng gì hơn, chỉ giúp chị 20-30%. Còn 60% do chị sửa tâm sửa tánh, cái bệnh nó mau hết. Muốn sửa tâm sửa tánh chị phải làm thế nào? Chị phải ý thức rõ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam là sao, Mô là sao, chỉ cho họ. Về chỉ thực nghiệm đi, trong thời gian tôi trị bệnh, niệm tới cả ngày, niệm niệm thế, tôi trị sơ sơ, nó hết bệnh rồi nó qua, nó học. Tôi có một số bạn đạo chỉ thiền cho họ. Nhà ông A, ông B có người biết thiền, nhà ông C, ông D có người biết thiền, chúng tôi đó. Thì tự nhiên cái đạo nó bành trước và giúp đỡ mọi người. Thật ra tôi không có bị kiểm soát. Còn mấy ông cha trong nhà thờ, bây giờ có cái nhà thờ thì có cái mục tiêu cho họ tấn công. Thành ra phải trình những cái gì ngày mai cha nói trước khi đăng đại thuyết pháp, phải trình trực. Còn hôm nay tôi không có. Nhưng mà tôi lại làm việc nhiều hơn ông. Người nào được người nấy, mà phần đông là người Thiên Chúa giáo học tu về cũng mau thiện rồi. Mà chính mấy ông linh mục ở Vũng Tàu cũng vô học.
Hồi đó con cũng nghĩ tới, nhưng mà có đi làm thì có phai đa nói để với biết có Chúa, có gì, cái con cũng nghe thấy cũng hay quá. Thành ra cũng học hỏi với Phai Đa mà biết.
Để rốt cuộc thì mọi người phải trở về nguyên căn. Nên cứ tu đi, rồi mọi việc sẽ yên. Chẳng ai giận mình đâu. Mình nên giận mình sớm, sửa mình tiến mau hơn để cứu tất cả mọi người. Đó quan trọng.
Chia sẻ tình thương của Chúa cho người Việt Nam đau khổ hiện tại, để cho ý thức được bài học mà Thượng Đế đã cho họ qua những cơn thử thách nguy hiểm gian lao. Chỉ biết tưởng nơi Chúa mới có ngày nay. Thì đó nó cũng là, đó là cũng một phản ánh cao đẹp để dìu dắt những người đang ngồi đây tưởng đến Chúa và hiểu được tình thương của Chúa là cao quý. Và chính những người đó đã mượn được một đề tài rất quý báu và phân tách ra và để học hỏi và thực hiện tình thương và đạo đức cứu trợ nhân loại trên thế giới đang nguy khốn. Hôm nay ngày cao quý, tôi được đến đây vỏn vẹn với một ly cà phê, với tình thương mến cảm, tôi không bao giờ quên. Tôi thấy đó là phương châm dẫn tiến phần học tôi.
Thưa thầy, thầy thường nói là thầy nguyện sẽ làm tấm tapi cho người ta đặt lên. Xin thầy cho biết rõ cái ý nguyện của thầy.
Nếu mà tôi không làm những tapi, tôi đâu có ngồi đây mà nói chuyện mấy tiếng đồng hồ với các bạn. Nhưng đó là các bạn thấy tôi là tapi, tay sai của các bạn. cho các bạn trà đẹp đạt và mổ xẻ bất cứ một cái.
Thưa thầy, cảm ơn thầy, hôm nay thầy đã dành rất nhiều thời giờ để giải đáp tất cả những cái thắc mắc. Thì để kết thúc thì xin thầy cho những cái lời dạy bảo để khuyến khích tất cả các đạo hữu trên cái con đường tu tập.
Như trong mấy tiếng đồng hồ thì các bạn thử thách rằng và đã thấy rõ tôi là thật sự là miếng ta bi của các bạn. Bất cứ những sự giải đáp nào thắc mắc về trong đường lối tu tịnh của chúng ta, và tôi phải ở trong thực trạng tôi mới giải bày được. Những cái gì tôi biết là tôi đã đem lại cho các bạn. Cho nên các bạn phải nhớ rằng chúng ta bước vô đây tu, chúng ta phải thực hiện kỳ được giai đoạn đó. Thì giai đoạn thứ nhì không có khó khăn, giai đoạn thứ ba cũng chẳng có khó khăn. Cái giai đoạn đầu mà các bạn không thực hiện được thì đừng có mong mà các bạn nhảy tới giai đoạn thứ ba đi tắt hơn nữa. Nó mất thì giờ các bạn không có thể qua, rồi nguy hại cho tâm linh của chúng ta, đâm ra nói bậy nói bạ. Cho nên tôi muốn các bạn phải thực hiện, mỗi người thực hiện giai đoạn đầu, nhiên hậu tới giai đoạn gì, giai đoạn ba. Cho nên quan trọng nhất và cái chìa khóa bí yếu nhất để cho quý vị tới nơi tự chủ. Tôi mặc bình đó. Như nhiều bạn tu linh kinh muốn nhảy vọt, cái đó cái khổ ở tương lai. Mà chính cái tính chất đó trước kia tôi cũng có trong phần thanh niên bạn. Trước kia tôi tu, tôi được đi với ông Tư một lần, tôi mới về thanh niên bạn. Vượt ông Tư, tâm thức tôi nó mạnh đi vậy. Tôi thấy đó chắc sẽ. Sau mới cho tôi trở lại. Cho nên các bạn nôn chừng nào thì các bạn khởi đầu trở lại hết. Mới giữ được cuộc thi, mới đủ dũng để dụ những cuộc thi. Còn các bạn mà không cứ nghe theo lời tôi, cứ đi từ giai đoạn một, rồi các bạn sẽ có cái dũng rõ ràng và không mất thời giờ của các bạn. Và sau này các bạn sẽ đóng góp rõ rệt, dễ dãi hơn cho mọi nơi mọi nơi, đúng theo cái chương trình tình thương và đạo đức Thượng Đế đã ban và sẽ ban ngay trong cái linh địa ở Việt Nam. Khi mà thay đổi đổi đời rồi thì người nào sống công bằng như người nấy, lúc đó chúng ta mới cho mọi người thấy rõ là cái vô vi sao không được. Trong cái cơ cấu nào cũng có người vô vi xì và tương lai. Cho nên cái chuyện tu nó không phải là cái chuyện như ý muốn của người thế gian và dùng một cái gì để lợi dụng và để đạt được mau được. Cho nên tôi đã nhắc rõ rằng trình độ không mua không bán. Phải nhớ là cái trình độ tu tịnh không mua và không bán. Nếu các bạn còn lâm trong sự mua bán của trình độ là các bạn học khó chi tiết để bảo đảm các bạn. Còn mà các bạn cố gắng thực hiện theo trình độ tiến hóa, các bạn thật sự giải thoát. Cảm ơn các bạn.
Rồi ham đi đây đi đó rồi nguy hiểm. Còn đằng này chúng tôi không có chỉ cái đường lối đó. Chúng tôi chỉ xoay hồ, mở bộ đạo, ổn định thần kinh, làm pháp luân, ổn định ngũ tạng, rồi lần lần thanh lập cái trược. Nó là thanh, cái trược nó còn thanh nhất, thanh nó ổn định. Ổn định rồi cái tia sáng tự nó, ánh sáng của nó hội tụ là mô ni châu. Trong kinh có nói cái mô ni châu là cái thanh thai hội tụ rồi thấy xuất ra. Mà giới hạn mà thôi, ban đầu phải đi tập nay chút mai chút nay chút mai chút, không có đi cái ảo, không có cái gì đi ảo vậy. Mà đi đâu thì chắc đó. À, thành ra người ta đi bao nhiêu năm người ta đâu có bị gì, bởi vì người ta đi trong cái khả năng sẵn có của họ mà thôi. Không có nhờ hay đập thần kinh, đập chú này kia kia nọ mà để dẫn đi. Không có vấn đề đó. Nó sai chạy một cái là chết. Đằng này không có cái đó. Nay chút, mai chút, nay chút, mai chút. À, đi được, gia đình thấy lộn xộn, rồi chán cho nó tu cái nữa. Tu cái nữa nó được ra chút. Giải từ ly. Rồi tới tới kiện toàn, thấy rõ ràng. Thấy phần hồn rõ ràng. Từ lúc đó, đây. Làm việc luôn, không có rảnh à, làm việc chân chánh, không phải làm việc sai quấy nữa. Rồi lần lần đó rồi Phật sự sẽ dạy mình. Phật sự dạy, đâu có phải tầm thường dạy. Những người đi tới thanh thì Phật sự dạy.
dạy mình tu. Rồi lần lần mới gặp Phật. À, rồi những hào quang chúa sáng chiếu về mình, mình phải cố gắng về. Không phải là Đức Phật chiếu tôi tối nay sướng quá, tôi được Đức Phật chiếu tôi mừng, tôi khổ thèm, tôi về tôi phải tu nữa để có, để đóng góp. Chứ xài hào quang của người ta vào sao được. Mình phải có một phần để đóng góp. Nên tôi phải trở về chỉ ý một vị Phật, nó mới là đúng đắn. Còn tu mà cứ nhờ Phật làm việc cho mình, chắc là không có đúng không. Cho nên đằng này nó khổ hạnh ở chỗ đó. À, tối nay thấy được sung sướng, được gặp Đức Phật, giảng dạy như vậy. Nhưng mà vừa thấy mình hối hận, mình chưa đủ trình độ, phải cố gắng tu hơn. Cho nên do đó, tụi này không có tụng kinh, không có làm gì, nhưng mà cứ nhắm mắt thích thiền hoài. Rồi để học từ từ đi đó, mà trong thực tế đi. Còn cái những cái kia khác, cái kia nó cũng như ở Hồng Kông, nó có cái bằng làm học, nó dạy rồi thì nhắm con mắt vô đọc cái chú đó thì thấy đi ra ngoài điều tra việc này việc nọ kia việc nọ về báo cáo, hay là dùng cái miệng này báo cáo lại cũng được. Cái đó để làm gì? Cái đó bên Phật đó là bàn môn trả đạo, không có học đó. Khi mà một người coi chết rồi đó, tôi nói thiệt, cô biết một người mà chết rồi thì cái cây hàng thọ ở dưới địa ngục nó héo rồi. Thì khi chết đó, thì tùy theo tội tội trạng của nó có người ta tới dưới. Nó không có được tự do như cụ nói vậy ta. Có người trước phải sống trở lại chỉ có cái vía mà thôi. Chứ cái hồn mới xuất được. Nếu cái hồn xuất á thì chỗ này nó hết điện nó mới xuất được. Mà chỗ này nó còn ấm không xuất được. Nhưng cái vía nó xuất được. Tôi nói cho cụ biết hồi trước tôi xuống cái thể xác này. Cái thể xác này hồi trước chết rồi. Tôi xuống cái dùng cái thể xác này. Cái vía nó phải báo cáo người này là gì, người kia là gì, dẫn ra tiệm ăn cái này là cái gì, phải dạy tôi biết được ăn, đút vô miệng không biết nuốt cứ lắc gì người ta nói làm vậy, làm vậy, đại dạy làm vậy, nuốt tôi học luôn chứ không có biết nuốt à, bỏ vô rồi ngậm vậy thôi, không biết nuốt, khờ khảo mà xuống thế gian khờ khảo, ở trên thông minh gì thông minh mà nhập xác là thuộc về khờ khảo. Đó, rồi dẫn đi coi Chine thì cái vía nó cách nghĩa Chine này, ông chủ nào, sao hát tuồng gì, đứng lâu lắm tôi mới hiểu được. À, mà nghe rồi là nhớ. Người này là cái gì của thể xác này, người kia là cái gì của thể xác này. Nhưng mà trong lúc đó là 1 giờ khuya là tôi đã hầu như mọi người là thấy hết rồi, bấm tay bấm chân không có còn gì nữa. Nhưng mà đúng 1 giờ thì cái linh căn này xuống gặp vô trong cái thể xác này, thì từ từ cái mặt nó hồi sinh lại, tay nó ấm lại, năm đó đi 33 tuổi. Cho nên khi mà bạn nói rằng tôi không hiểu nổi thì chắc chắn là không hiểu nổi là đúng, bởi vì ở trên đó có thể sử dụng nhiều cách tùy theo khả năng của một thể xác. Sau này bạn sẽ thấy ở Việt Nam sẽ lấy rất nhiều, ông già cũng có, con nít cũng có, hiểu chưa? Cho nên tùy cách, không phải là một mình tôi, có nhiều người cũng xuống vậy. Sao bây giờ là bạn gặp tôi thì mới biết mình tôi thôi, chứ còn nhiều người ở Việt Nam có và ở khắp thế giới cũng có, nhưng mà ở bên trên dùng tùy theo sự cần thiết để dùng. Nói vậy là bạn hiểu chưa? Tùy theo sự cần thiết để dùng. Cái đó là mình quá cái tầm hiểu biết. Chỉ có đấng chân lý mới là quyết định nổi những cái việc đó. Phật không có làm cái đó đâu. Nhớ hết. Không có cái gì quên hết. Bình tĩnh. Nói rằng các bạn cứ tu như vậy để kiểm chứng sự kết quả của cơ thể, sức khỏe, rồi đi tới ổn định, rồi lần lần đi tới. Thì bây giờ mình chỉ học có bao nhiêu đó đủ rồi. Còn cái kia nghe cũng như coi cinema rồi nhiều quên, cũng hành tôi cho mệt cho ít gì, phải không?
Nhiều chuyện nói đây rồi nó bắt tao nói hoài ha. Nó tự nhiên rồi, không biết sao. Ông Ông nói dụ nhà thờ, cái con đứng theo đường dương làm nhà thờ, đó là nhà thờ. Thì bà thầy mua bà nói là một, bà lặp lại, bà thích quá, bà lặp lại, bà nói là một ngôi nhà thờ lớn nhất, cũng là một cái nghĩa trang lớn nhất nữa. Bà nói tội, bà thương rồi. Nhưng mà kỳ thiệt ra bà quên mất, thường thường đó, gần nhà thờ hay có nghĩa trang. Có thì cứ, vậy đây có thầy, thầy mở đường trước, nhưng mà mới một con về Pháp
rồi. Sao? Mở giao chìa khóa rồi mà.
Thế nãy con nói với Nga với lại Anh Quốc, nói, ba đứa mình thầy cho
sao mà ta biết nó mời tôi bắt ông làm phim cho tôi đã luôn. Anh thông lo, ông nổi, anh nói ào ào, ông ngon làm ông nổi.
Ai
à? Ông niệm á.
Dạ.
Bắt anh làm ông ngon làm ông nổi. Gió lên gió xuống nó được.
Phải nói điểm để
nói coi chừng nha, nói coi chừng nha. Bữa sau tôi đi là ông bắt ông đi làm thông ngôn, ráng học.
Bắt niệm.
Ông bắt niệm ông nói, ông còn muốn người ta phải nghe ông. Nghe ý nghe nè. Nghe ta nói nè. Ông có được cái đó chưa được. Mình phải nói không cần ai nghe nhưng mà họ sẽ nghe. Như vậy mình nói nó vững đi.
Chứ cũng là tại vì đây thầy bên trên nói chuyện một đầu cho bác rồi. Xe mới quá mới vô đi.
Thầy học tiếng Tây với Mỹ thì nói tiếng Việt Nam để nghe thôi. Thầy học tới thì mình nghe. Thì mình nghe bất công nói tiếng Việt Nam chơi hả. Anh biết tiếng Mỹ, tiếng Mỹ nó chỉ đi chợ mua bánh là biết. Có khi em mới nghe dịch. Tôi đã làm việc không tiền rồi, bắt tôi đi bỏ tiền đi học tiếng Mỹ sao?
Thầy đã tận dụng mọi khả năng sẵn có, cứu chúng sinh, các con đã thấy. Những người tâm tôi trực tiếp thấy rõ, lưu lại nghìn đời tại thế mới có hòa mình cho mảnh đất phục sinh. Một công cả triệu việc thầy đã làm, chỉ cầu mong các con thương yêu và tha thứ đó thôi. Nếu các con biết thương yêu và biết tha thứ, sung sướng biết là bao nhiêu. Các con tu, các con cũng chấp, cũng gây hận với gia cao, làm tổn thương trí tuệ của Thượng Đế đã ban cho các con. Không nên làm điều đó. Phải giải thoát các con. Thương yêu mới là giải thoát. Nghèo sống phạm vi eo hẹp, nhưng mà tình thương sâu rộng thì từ cái nhỏ nó cũng biến thành cái lớn đó các con. Không nên suy tính chuyện yêu eo hẹp mà đổ vỡ tình thương của Thượng Đế. Đáng tội đó các con. Tự giam mình xuống địa ngục, khó gỡ rối lắm các con. Có gặp thầy chỉ đưa mắt nhìn con, không làm sao dẫn con tiến tới được. Cho nên hiện tại các con ở dương gian, lo tu đi, có cơ hội đầy đủ thì các con mới tự giải thoát được. Nhưng mà tại dương gian các con không biết tu xuống âm phủ thì tâm linh các con không còn nữa. Một tội nhân không còn một cái quyền hạn gì nữa hết. Khổ lắm. Lúc đó các con cũng khóc nhưng mà không được siêu như bây giờ. Giờ phút này các con khóc không có được nhẹ. Mà đến giờ phút kia lại nặng lắm các con. Càng khóc càng nặng. Càng khóc càng xa đọa. Càng khóc càng đi xuống. Cho nên các con thấy con ruồi, con muỗi nó cũng là bị. Nó bị cái cảnh đó cho nên nó còn có chút xíu đó con thấy chưa. Cho nên chúng ta phải tận dụng khả năng sẵn có, sáng suốt sẵn, để thầm tu thầm tiến.
Thưa Tám thì chỉ là tâm niệm có bấy nhiêu thôi, chứ bây giờ cầu giả tỷ giá tháng 7 cầu siêu hay là bây giờ mà cầu an như tụng chú chết là cũng
không có cái gì hết á. Nếu mà cầu siêu cho bà con thì mình cũng cúng đồ trong nhà, chút rồi mình cũng niệm Phật đổi cho họ thì thôi. Chỉ có Nam Mô thôi. đó, có làm cái gì đó được hết. Không không, ca làm gì? Nam mô A Di Đà Phật, ở trong đó có ca rồi. Đó là sự sáng suốt của chư Phật. Cái đâu phải có một vị thôi. Cha mới bắt ông làm việc cho mình hoài đâu được, có người khác thay ông làm chứ.
Không có phải kiêng cứ.
Không, của anh trai thì càng tốt.
Nghe tôi ăn chay nhưng mà cái kỷ vừa rồi thì tôi quên mất. Tôi vẫn cứ hôm nay là ngày mùng 1 mà thương cháu nhé, lúc tôi ăn cơm tôi quên tôi đã.
Tại vì nó để trước mặt.
Tôi tụng kinh tôi khấn mà tôi vẫn biết rằng ngày nay là ngày mùng 1 lúc ăn cơm tôi quên.
Cô niệm Phật để cụ sáng suốt thì lúc đó cụ quên.
Đấy, à. Dạ thì thương thì tự hôm ấy giờ đi thì tôi tụng kinh tôi khấn thì thôi thì cho cái gì mình ăn chay thì tôi quên lúc đó tôi quên quá chứ không phải là người ta ăn ngày nào đó thì hôm đó rõ ràng là tôi vừa tụng
kinh. Anh thua cái tâm của chay hay là không? Chứ cái tâm cụ là chay ấy, thì cái miếng thịt nó vô trong bụng cụ nó cũng thành chay. Mà cái tâm cụ là tà thì cái cọng rau vô nó cũng thành tà. Cậu hiểu không?
Thưa ông, thì cái gì ăn chay thì có bắt buộc không?
Không bắt buộc, nếu ăn chay nó nhẹ hơn vậy thôi.
Tôi thì tôi cũng không dám nói là không ăn ham, nhưng mà ở đây thì ai cũng ăn thịt tất cả. Nếu nói thèm nói gì nhưng mà tôi hay quên quá. Thì
ăn thua mình sắp đặt bữa ăn thôi, bữa ăn đừng để thịt thì thịt cắn thịt thôi. Bởi vì thịt nó là của con thú. Cái miệng con thú thì nó phức tạp lắm. Miệng mình còn phức tạp hơn miệng con thú. Mình ăn vô thì cái sự phức tạp đó mình không ngừa được, nó sinh ra bệnh hoạn lớn tuổi rồi. Nên là ăn chay để ngừa cái bệnh hoạn bất cách xảy đến thôi. Để niệm Phật tinh tấn tu hành. Như đó.
Nếu mà ăn chay bây giờ một
tháng
thì ăn chay
rồi mấy ngày. Tôi ăn chay hoài, ăn chay cho tới chết thôi.
Còn
bà cụ thì muốn ăn chay kỳ thì ăn. Một lần này thì chúng tôi nghĩa là tập được ăn chay thì càng tốt. Cơ thể nó xây được, sẽ thay đổi và trị được nhiều bệnh. Còn ăn mặn thì trong mình còn sức khỏe thì bây giờ cụ cứ nhớ niệm Nam Mô A Di Đà Phật là tự nhiên trong đó nó chuyển. Nó chuyển thời gian cũng không thích ăn mặn, ăn chay.
Vậy là được.
Trong cắm trong khi Nam Mô A Di Đà Phật thì cái lưỡi để không đây.
Dạ. Yeah.
Nhưng khi lúc mà nói chuyện thì được phép là nói chuyện do.
Được phép nói gì là do.
Vì có cái lúc mà niệm Phật thì cái lưỡi không có được
cái dạ. Khi đứng ngồi nằm, trước khi đi ngủ cũng niệm nè. Lớn tuổi rồi chỉ giữ cái đó cho nó mau mau, mở cái này.
Con nghe nói trong lòng cây đất cũng có cái chúng sống như mình cảm tám cái thiếu lên đúng hay sai?
Làm cây đất sao?
Trong lòng cây đất của mình thì nó cũng có xanh cộng cũng có mặt trời mặt trăng trong
có hả? Còn nó nhiều trái đất đâu phải một cái đất
không mà ngay trên con cây đất
có hả? Nó có nhiều cái cảnh, bây giờ người ta cũng cái tầng thế giới người ta rảnh rang ngồi cũng hội tụ rồi nó tu vậy mà ít có làm khổ cực như là ở đây phải nào, cái đó nó khó rồi, khó lâu rồi chứ không lâu. Theo tôi được biết là mười mấy năm rồi, nhưng ông tư cấm không cho tôi đi qua mấy chỗ đó. Thì bây giờ nghe tôi đương về lãnh gì cái nhiệm vụ hoàn pháp thôi, và cha thì rủ tôi qua tham gia, tôi nên tham gia rồi đưa tôi vô ăn ăn đạn. Thôi tôi khỏe chừng nào tôi giảng nào nó nói chặt cổ mày là đấm đinh mày như Jiri thì tôi chịu, thì tôi lỡ đi này rồi cha nên mày qua bển đi
sao hết tao xưa lắm còn cha không biết
tao làm việc bấy nhiêu một ngày một đêm bấy nhiêu mà không qua. Tôi cũng làm bằng điểm trước thôi nha, thật sự.
Thì đi vòng thì
coi
được
sao? Đi vòng coi được. Có tên đàng hoàng, tôi có chỉ mà. Có chỉ của Ngọc Hoàng mà.
Tôi đang cho cái con đi quay đi. Đặt tên cũng đáng đi chỗ.
Hả?
Tôi đang cho con đi quay đi, đặt tên cũng đáng đi chỗ đó.
Đi xí
nha. Có, tôi có chỉ hả? Tại vì anh tu chưa thẳng tỉnh cho anh dòm ở trong này cũng thấy. Có chỉ đàng hoàng. Có hết chứ, có chỉ. Chứ làm sao tôi được thuyết giảng cái chân lý của cha mà trong lúc mà không có chỉ được thuyết giảng nó có tội. Không phải giỡn nữa. Giảng ca nghĩa là thần thánh tiên Phật phải hội tụ để nghe, chứ không phải mấy người phàm này ăn chung gì. Chuyện nói chuyện quan trọng mà. Phải có chỉ chứ.
Cho nên tại vì anh chưa thấy cảnh đón rước của một đồng tử, mà nào vậy tôi không biết cái đồng tử đó, mà cái đó là nổi tiếng thiên liên, những phần khổ địa rồi này chứ nó đánh lễ hết, đánh lễ chưa hết. Nhưng ban đầu thì mấy người thấy tầm thường, không có gì, con hồi đánh lễ mấy anh mất hồn, chuyện chơi ông hồi nào giờ mình không biết.
Đại lý em
nói thấy bởi vì cái bà này quá trơn, ai cũng mất hồn, bây giờ bà phải đánh lễ ông ta, bà phải ra cái nó có trong cuốn băng nó nói mà, nhưng mà nó thông không còn nhiều chuyện đó.
Đồng tử
sao mình
biết
làm
thiệt
làm
giả
không
ta?
Hả? Sao mình biết người nó thiệt làm giả? Cả người đó, nghĩa là chị bị gì lên thì làm giả thì chết liền. Bởi vì người ta ra thơ tuyệt diệu. Tuyệt diệu mà nghĩa là mở miệng nói như là thao thao bất tuyệt. Trước khi muốn đứng lên làm đồng tử phải thề. Nói sai một chữ thì bị thiên lôi đã. Quỳ gối xuống đàng hoàng. Phải thề trước khi được. Bà Liên bây giờ đang học cái đó, ra bài hàng tuần, ra câu thơ để dành chỗ trống cho bà điền, cậy bà. Mà phải điền trình cho mẹ. Bà học với Duy Trì, thì Duy Trì đi mẫu xuống dạy. Hay lắm.
Các con là người rất sung sướng, hạnh phúc. Rồi các con sẽ dũng sĩ để dẫn tiên đến tinh thần yêu hèn của trong quả địa cầu này. Thầy ước mong các con sẽ đi chắc chắn với sự diệu tiến của thầy, các con sẽ đạt. Thầy tin nơi việc thầy làm không sai quay đối với các con. Thầy rất kiên nhẫn, đang để thầy chửi mắng các con, đánh đập các con, mình không để các con có sự sáng suốt. Sự sáng suốt của các con là vô giá. Các con phải giữ lại niềm tin xây dựng mà để tiến. Các con là một hoàng thuộc hạng vô giá của cả cô vũ trụ. Thầy không nỡ đánh đập các con đâu. Thầy hòa đồng với các con để các con có cơ hội tiến. Thầy há mình với các con. Chưa có một vị Phật nào ở càng không vũ trụ chưa làm điều thầy đã và đã. Thầy nhẫn lãnh mọi sự ô trực để đưa các con tiến qua. Thầy mang tiến cả càng không vũ trụ có chức không lãnh mà đi ta bà với tuổi ngu là thằng lương sĩ hạng thầy. Bề trên cũng trách móc, nhưng mà thầy không nỡ bỏ các con. Đáng lẽ địa vị của thầy không phải ngồi đây mà năn nỉ các con. Thầy năn nỉ các con rất nhiều. Mong các con tìm để sử ông làm thầy. Mong các con tha thứ lẫn nhau để đem món quà cho thầy an giả. Các con xa quê hương, xa đất nước, xa tình yêu xây dựng từ nhỏ đến lớn. Ngày nay các con còn gây hấn lẫn nhau, chấp nhất lẫn nhau là điều thầy không thích. Sự đau khổ của các con thầy biết. Thầy sống hẳn trong sự đau khổ của các con. Cho nên thầy mới đến đây. Nói về đời, thầy không tiền, không bạc. Nhưng mà Thượng Đế cũng chấp nhận cho thầy đến đây gặp các con. Cần nghi biến động loạn. Tâm can của các con đang đâm chìm trong bể khổ. Thầy hằng cầu xin. Cho nên thầy phải được ngộ các con ở trong giây phút thiên địa đấy. Hành động của thầy cảm động lòng trời. mong các con phải thương yêu, tha thứ lẫn nhau để sống trong lễ sống và hưởng ứng mọi sự tiến hóa của bề trên. Rồi biết bao nhiêu những người đồng hành tại thế đã hiểu được cái đó đâu, đã hướng được hồng ấm đâu, được cơ hội rơi lụy đi, rơi lụy sung sướng không lụy đau khổ, lời rơi lụy trong sự diều tiến đưa các con đó, thấy rõ mình hơn, biết tôi là ai, tôi là tội phạm của thời đại. Tôi là một tội phạm đứng trước đâm cha lắm. Tôi phải sửa, tôi phải chấp nhận. Tôi không dùng lý luận biện hộ nữa. Tôi không có che lấp sự sáng suốt nữa. Tất cả đều là công khai, tôi mới được an toàn. Nghìn năm một thở mới được cơ hội hiểu và nghe. Và được thấy tách rõ phần hồn với thể xác. Trong giờ phút thiên nhiên này, phần hồn các con cảm ơn. Thể xác các con không được quyền bành trướng trong giờ phút thiên nhiên này. Các con thấy khóc trong thanh nhẹ, giải tỏa mọi sự tâm tối của các con. Các con thấy rõ chưa? Sung sướng chưa? Vì sự dày công của Thầy mới đưa các con đến thềm thiên đàng trong giây phút này. Các con phải đi, Thầy không tiếp tục đi cho các con được nữa. Thầy dắt con đến, con đi, rồi con sẽ có. Không nên ý nơi Thầy nữa. Thầy dắt con đến đó, không phải tự đi. Rốt cuộc rồi phải tự đi. Trước khi ông Tư dắt Thầy đến, rồi Thầy phải tự đi. Bây giờ các con cũng phải tự đi. Nói gương lành để đi. Các con được phước đức, được sự an học, được sự giúp đỡ xung quanh các con, cũng là Thượng Đế ân ban các con.